Hai lãnh tụ tiền nhiệm của Đảng Xanh là ông Bob Brown và bà Christine Mill đã trải qua những kinh nghiệm về chính trị đầu tiên trong tư cách là các nhà tranh đấu cho môi trường ở Tasmania. Thế nhưng thượng nghị sĩ Di Natale cho hay Đảng Xanh bênh vực cho nhiều điều khác chứ không chỉ là cho môi trường mà thôi. Ông nói rằng Đảng Xanh kêu gọi đến những thành phần rộng lớn hơn trong giới cử tri.
I think the future for us as a party is very bright.
Tôi nghĩ rằng tương lai của đảng chúng ta rất sáng lạng và chúng ta là tổ ấm của các cử tri Úc, chính mạch, tiến bộ. Chúng ta là tổ ấm thiên nhiên và chúng ta sẽ là tiếng nói cho những mối quan tâm của họ về chăm sóc y tế, giáo dục, gia cư và chuyên trở công cộng. Chúng ta sẽ mang lại cho họ tiếng nói về tất cả những vấn đề đó và trong cương vị lãnh đạo tôi nhận thấy hiện có nhiều vấn đề tệ hại.
Thế nhưng ai là người sẽ giúp định hình con đường tiến tới của đất nước? Bác sĩ Di Natale khôn lớn ở Melbourne và làm việc trong vai trò bác sĩ tổng quát kiêm chuyên viên y tế công cộng trước khi bước vào sinh hoạt chính trị. Ông từng làm việc trong ngành y tế dành cho người Aborigine ở lãnh thổ Bắc Úc, trong lĩnh vực ngăn ngừa siêu vi liệt kháng HIV cũng như trong lĩnh vực ma túy và rượu mạnh. Ông cho hay, kinh nghiệm đã dạy ông những gì mà các chính phủ cần làm cho phúc lợi của người dân.
It became pretty clear to me that if you want to improve people's health,
đối với tôi, điều trở nên thật rõ ràng là nếu quý vị muốn cải thiện sức khỏe cho dân chúng, quý vị phải bắt đầu nhìn vào những gì làm cho họ mang bệnh. Quý vị phải có một môi trường sạch, quý vị phải có một bầu không khí sạch và nước sạch. Quý vị phải đoan chắc rằng dân chúng có một mái nhà để che mưa, che nắng, họ phải có một nền giáo dục thích đáng, họ phải có công ăn việc làm và có nghĩa là họ phải được một mạng lưới an toàn xã hội khi họ gặp rắc rối. Họ là nguyên liệu của sự chăm sóc y tế tốt. Và tôi sẽ là người quán quân trong vấn đề đó.
Vẫn theo lãnh tụ Đảng Xanh, điều quan trọng là phải chọn chăm sóc y tế tốt lên hàng ưu tiên, chứ không phải là câu hỏi liệu nước Úc có đủ khả năng để làm điều đó hay không. Ông Di Natale nói rằng ông không làm ngơ trước hiện tượng thay đổi khí hậu, vì nếu như hiện tượng đó không được giải quyết thành công, thì tất cả mọi vấn đề khác đều trở nên dư thừa. Ông cũng cho rằng những thay đổi khí hậu do con người gây nên tạo ra mối đe dọa lớn nhất cho thế giới cũng như cho nền văn minh của chúng ta. Và những hành động khẩn cấp ở địa phương, trên toàn quốc và trên toàn cầu hiện được đòi hỏi nhằm giảm bớt ảnh hưởng của những thay đổi này. Là một người cha có hai con sống cùng bà vợ Lucy ở vùng núi Otway Ranges, Victoria, từng chơi túc cầu 6 năm cho đội VFA và tự nhận mình là một người hâm mộ từng chịu đau khổ lâu ngày của đội tuyển Richmond Tiger. Ông Di Natale nêu rõ là ông không hề quên đi gốc rễ người Ý của mình và cho hay ông là người ủng hộ mạnh mẽ cho chủ nghĩa đa văn hóa.
I'm a sort of product of the great Australian experiment called multiculturalism. I want to be a champion.
Tôi là sản phẩm của cuộc thử nghiệm tuyệt vời ở Úc gọi là chủ nghĩa đa văn hóa. Tôi muốn làm một quán quân của chủ nghĩa đa văn hóa trong Quốc hội. Chủ nghĩa này đang bị đập phá vào lúc này. Tôi nghĩ rằng cuộc tranh luận về chủ nghĩa khủng bố và người tị nạn có nghĩa là vấn đề đa văn hóa cần có một quán quân, và tôi sẽ là quán quân đó.
Vào lúc mà đảng ông hiện có 10 ghế ở Thượng viện và hy vọng sẽ chiếm thêm nhiều nữa, đặc biệt là do những thay đổi về cách thức được bầu lên ở Thượng viện. Mặt khác, cuộc bầu cử do giải tán lưỡng viện thường tạo sự dễ dàng cho các đảng nhỏ, vì cuộc bầu cử này cắt bớt phân nửa hàng ngạch phiếu bầu mà các nghị sĩ cần đạt tới để đắc cử. Tuy nhiên, kết quả thăm dò cho thấy cuộc bầu cử sẽ đi theo con đường khác, với kết quả là đảng lao động và liên đảng đều sẽ thu được sự ủng hộ ngang bằng nhau của cử tri. Nếu như các kết quả này là chính xác, thì một quyết định rõ ràng về việc ai sẽ lãnh đạo đất nước sau cuộc bầu cử là điều không thể xảy ra. Cả đảng lao động và liên đảng đều đã loại bỏ một thỏa hiệp chia sẻ quyền hành với đảng xanh nếu như cuộc bầu cử vào tháng 7 này dẫn tới kết quả là một quốc hội treo. Thế nhưng, thượng nghị sĩ Di Natale vẫn tin tưởng vào vai trò mà đảng xanh sẽ đóng nếu xảy ra tình huống đó.
Đi vào một sắp xếp một cách có trách nhiệm trong vấn đề chia sẻ quyền lực là điều có ý nghĩa hơn nhiều, và tôi nghĩ rằng đó là điều mà quý vị sẽ trông thấy. Quý vị sẽ trông thấy cả hai phía của nền chính trị sau buổi đàm phán về bầu cử với Đảng Xanh và các dân biểu độc lập, và hy vọng điều chúng ta đạt được là một kết quả khiến chúng ta có được một chính phủ đa đảng mà tôi từng tuyên bố trước đây sẽ là tương lai cho nước Úc.
Ông tuyên bố trong khi đây là một quyết định của đảng, thì cá nhân của ông không muốn thành lập một chính phủ thiểu số với liên đảng. Theo ông, việc liên đảng sẽ được ủng hộ cho một nhiệm kỳ khác là điều không thể tưởng tượng được.
The Greens have already said that we would negotiate responsibly in the event of a hung parliament.
Đảng Xanh đã từng tuyên bố là chúng tôi sẽ thương thảo một cách có trách nhiệm trong trường hợp có một quốc hội treo. Nhưng chúng tôi cũng đã nói rằng trước sự kiện về những thành tích tệ hại của chính phủ này liên quan đến hiện tượng trái đất nóng lên cũng như đã ngăn cản những hành động cần thiết trong vấn đề này về sự đối xử tàn ác và thô bạo đối với những người vô tội chạy đến xin tị nạn và còn nhiều vấn đề khác nữa. Chẳng hạn như về nghệ thuật đã cắt giảm ngân sách trong lĩnh vực này, đây quả thật là một chính phủ khủng khiếp đối với đất nước này.
Tuy nhiên, chính thượng viện là nơi Đảng Xanh sẽ nắm quyền lực thực sự nếu đảng này đạt thành công. Cuộc chạy đua giành ghế ở thượng viện ra vẻ vẫn còn mở rộng, với những số liệu phân tích mới cho thấy 12 ghế sẽ giữ chìa khóa cho cán cân quyền lực. Các nhà phân tích tiên đoán liên đảng sẽ chiếm ít nhất 30 trên tổng số 76 ghế ở thượng viện, trong khi đảng Lao động sẽ giành được 25 ghế, đảng Xanh chiếm 9 hay 10 ghế, và đội ngũ của ông Nick Xenophon sẽ chiếm 3 ghế.